Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Thiếu phụ nhận lời vận chuyển thuê ma túy với giá 5 triệu đồng và đã nhận lại cái kết đắng là bản án tù chung thân.
Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử kẻ đứng đầu sàn vàng BBG chiếm đoạt 500 tỷ đồng.
Trong vụ án mạng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, em trai đâm chết anh trai ruột do mâu thuẫn gia đình. Vì tình cảm, bố đứng ra nhận tội thay con. Hành vi nhận tội thay này sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Chuyên mục Pháp luật quanh ta sẽ đề cập về vấn đề này.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Tòa án Hà Nội ngày 5 tháng 12 đã đưa Phan Thị Xuân, sinh năm 1979, quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội, ra xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Xuân có con nhỏ 3 tuổi, nhưng chồng lại đang thi hành án tại trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình. Qua mạng xã hội, chị ta quen người đàn ông tên T, sinh năm 1969, quê Điện Biên. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2016, Xuân đi máy bay từ Hà Nội lên Điện Biên để gặp bạn trai. Đến nơi không liên lạc được với T, chị ta thuê nhà nghỉ để chờ xe về Hà Nội. Đầu giờ chiều cùng ngày, Xuân gặp một người đàn ông tên Hà đang sống ở Điện Biên. Câu chuyện của họ trở nên thân thiết khi Hà nhận là đồng hương của Xuân. Sau khi bắt chuyện làm quen, Hà nhờ Xuân xách hộ gói ma túy mang về Hà Nội, tiền công giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận lời đồng ý, chị Xuân thuê nhà nghỉ và chờ người đàn ông mới quen mang ma túy đến. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Xuân trả phòng xuống đường quốc lộ 6 đợi Hà. Khoảng 30 phút sau, Hà đi xe máy đến đưa cho Xuân một túi ni lông màu đỏ. Bên trong có hộp bánh có chứa ma túy và bảo Xuân mang về Hà Nội sẽ có người liên lạc với Xuân để nhận ma túy. Trước khi chia tay, Hà đưa cho Xuân 5 triệu đồng. Xuân lên xe khách về Hà Nội. Đến khoảng 3 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2016, chị ta bị bắt ở tại khu vực chợ Đinh Xuyên, xã Nam Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Với việc bị truy tố theo khoản 4, điều 194, Phan Thị Xuân nhận mức án chung thân.
Sáng ngày 5 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Quang, sinh năm 1983, quê thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Kẻ đứng đầu sàn vàng BBG quy mô 600 tỷ đồng vì hành vi kinh doanh vàng trái phép với số lượng lớn. Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2011 đến khi bị bắt, Lê Minh Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại một công ty gọi chung là nhóm công ty BBG. Trụ sở công ty được đặt tại số 5355 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, nhóm công ty này còn có mạng lưới 18 văn phòng chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhóm công ty của Quang có 2 hoạt động kinh doanh chính là hoạt động vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân bằng hình thức ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư tài chính, ủy thác vàng, nhận ủy thác vàng để nhận tiền hoặc vàng của dân với các kỳ hạn từ 0 đến 12 tháng và trả lãi suất cao. Để tăng độ uy tín, Lê Quang Minh còn tổ chức các buổi hội thảo thuê người nước ngoài thuyết trình. Với mục tiêu trên, nhóm công ty đã tìm kiếm đầu tư qua các đại lý. Theo đó, các đại lý sẽ được trả từ 6 đến 8% tổng số tiền huy động được. Đến tháng 8 năm 2014, Quang tái cơ cấu bỏ các đại lý, thành lập chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh sẽ được hưởng 0,1 đến 0,2% tổng doanh thu, nhân viên được hưởng 0,3 đến 0,5% tổng doanh thu. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền huy động được Lê Minh Quang không đầu tư vào các dự án mà dùng để trả nợ việc đầu tư vàng ảo đang thua lỗ của mình, trả lãi cho người đầu tư và mua sắm trang thiết bị cho các công ty trong tập đoàn BBG. Tính đến tháng 5 năm 2015, Lê Minh Quang còn nợ 1.235 người với số tiền gần 503 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án xét xử đã có 783 người làm đơn tố cáo Lê Minh Quang chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 385 tỷ đồng. Thêm vào đó, nhóm công ty của Lê Quang Minh hoàn toàn không được cấp giấy phép kinh doanh. Với các hành vi trên, Lê Quang Minh đã bị bắt khẩn cấp vào ngày 28 tháng 5 năm 2015 và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Lê Minh Quang, bị cáo đã xin được tự bào chữa cho mình và đồng ý với toàn bộ cáo trạng Viện Kiểm soát đưa ra. Hơn 70 người bị hại từ các tỉnh thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh đã đến tham dự phiên tòa với mong muốn được hoàn trả lại số tiền bị chiếm đoạt trong vô vọng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong vụ án mạng ở Thừa Thiên Huế, vì tình cảm bố nhận tội thay con nhưng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.
Liên quan vụ án mạng vừa xảy ra tối 23 tháng 11 tại thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, em trai đâm chết anh trai do mâu thuẫn gia đình, tuy nhiên bố của nghi can lại đến cơ quan công an xã đầu thú. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can của vụ án là em trai nạn nhân. Vấn đề đặt ra, liệu bố nghi can đi đầu thú nhận tội thay con trai có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? Pháp luật quy định trường hợp nào phải chịu trách nhiệm hình sự và trường hợp nào không phải chịu trách nhiệm hình sự? Trao đổi với phóng viên luật sư Vũ Ngọc Chi, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi của ông bố trong vụ án trên đã xâm phạm khách thể là các hoạt động tư pháp quy định tại chương 22, các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Tại điều 292 có nêu khái niệm, các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Tuy nhiên, theo luật sư Vũ Ngọc Chi, hành vi của ông bố lên công an xã để đầu thú, mặc dù có dấu hiệu khách quan là hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, nhưng có lẽ không có mục đích làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tiến hành tố tụng. Ở góc độ tình cảm ruột thịt, cha con, chắc bố vì quá thương con mà có hành vi lên cơ quan công an đầu thú. Mong được chịu tội thay và gánh đỡ cho con sự trừng phạt của pháp luật. Như vậy, mục đích của người bố đã thể hiện rõ ràng là vì tình cảm, còn mục đích có phải cố ý xâm phạm hoạt động của các cơ quan tố tụng hay không còn cần phải được cơ quan điều tra làm rõ bằng việc lấy lời khai bằng văn bản. Ở góc độ văn bản pháp luật, việc lên đầu thú khi cơ quan chức năng chưa vào cuộc nên khó có thể khẳng định hành vi lên đầu thú là mục đích xâm phạm hoạt động tư pháp đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng. Làm rõ thêm hành vi của ông bố trong vụ án trên, luật sư Nguyễn Văn Quynh, hãng luật Hưng Yên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của Bộ luật hình sự, trong trường hợp người dân hiểu biết và nhận thức pháp luật còn hạn chế, thì tùy tính chất mức độ, nhân thân người có hành vi phạm tội, các cơ quan chức năng xem xét và áp dụng hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu người nhận thay nhằm che giấu tội phạm khác mà mình có liên quan thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm. Điều 314 Bộ Luật Hình sự quy định về tội không tố giác tội phạm, cụ thể. 1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của Bộ Luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 2. Người không tố giác là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. Luật sư Quynh cho rằng, căn cứ theo khoản 1 điều 313 tội che giấu tội phạm, mục 2 điều 93 tội giết người, ông bố nhận tội thay cho con trong vụ việc xảy ra ở Thừa Thiên Huế phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm hoặc tội không tố giác tội phạm. Điều 313 quy định, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điều 93, tội giết người. Trong trường hợp này, việc ông bố lên đầu thú rõ ràng là vì mong muốn nhận tội thay cho con, mong con không bị sự trừng phạt của pháp luật. Luật sư Vũ Ngọc Chi phân tích và cho biết, với quan điểm là luật sư, tôi cho rằng việc ông bố vì quá thương con mà có hành vi đầu thú nhận tội là hành vi mang tính bột phát, thiếu hiểu biết đầy đủ về pháp luật và cũng đáng trách. Tuy nhiên, xét về mục đích, thời điểm và các quy định pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng không nên xem xét trách nhiệm hình sự của ông bố trong vụ việc này. Trong trường hợp ông bố một mặt lên đầu thú nhằm kéo dài thời gian tạo điều kiện cho con bỏ trốn khỏi địa phương, một mặt chuẩn bị các điều kiện vật chất khác để cho con tẩu thoát, để tránh sự trừng phạt pháp luật khi các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, thì việc xem xét trách nhiệm hình sự với ông bố là hợp lý. Luật sư Vũ Ngọc Chi nêu quan điểm.
con gái nết na trong xóm, nước da đen giòn với nụ cười son. Tất cả nàng nàng ơi cho đời thuận nhau, nàng nàng ơi cho đời thuận nhau, nàng nàng ơi, nàng nàng ơi. Cười không nói ngước ra sông núi, má em hay hồng như áng mây trời. Một ngày sáng thu một buồng câu thơ, quanh co lối xóm những tà áo mới.
Mẹ già yên lắm,
mẹ già yên lắm,
thiếu nữ mơ mộng,
thiếu nữ mơ mộng,
các em đi đâu
trong mơ của cuộc bấm tắm trong sương sớm, tắt xong được rồi sẽ về thôi cơm. Chữ y mắc ngược ngỡ tròn, người ơi con trong một nửa, người người ơi ta đừng bỏ nhau, người người ơi ta đừng bỏ nhau.
Ơi con ngủ cho vui, người ơi cười vui trong giấc mộng.
À ơi yêu đời tự do, à dăm ba sào này đã hai châu, nhìn thằng cu bé dẫm mưa trong ngõ, nước mưa tràn hòa cho tốt lúa nhà. Mùa màng năm nay gạo tròn tay say, sống thành bình vì đời yên lành nên lúa đã tình, ưa cho đôi mình kiếp sống thành.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Những nội dung tiếp theo của Nghị định số 38 ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 3: Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Điều 10: Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 1. Quy định về điều kiện cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm thực hiện theo quy định tại mục 1, chương 6, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm cấp thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, lập và công bố danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Hội đồng An toàn sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen dùng làm thực phẩm.
Điều 11. Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân lưu thông thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen trên thị trường với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần, thì ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, còn phải thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
Chương 4. Cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất kinh doanh, từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm, sau đây gọi tắt là cơ sở, trừ các trường hợp sau. A. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. B. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. C. Bán hàng rong. D. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, không yêu cầu điều kiện bảo đảm đặc biệt theo quy định. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thẩm quyền cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63, 64 của Luật An toàn thực phẩm và nghị định này và quy định phương thức quản lý đối với các hình thức sản xuất kinh doanh tại điểm A, B, C, D khoản 1 điều này. Điều 13. Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp: 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký. 2. Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ. 3. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Chương 5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, nhập khẩu, xuất khẩu. Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. 1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. A. Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu. B. Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự. C. Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu. D. Thực phẩm gửi kho ngoại quan. D. Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu. E. Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm. 3. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống.
Điều 15. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu. 1. Trong trường hợp đánh giá để thừa nhận lẫn nhau, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm tra, thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu thực hiện kiểm tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm xuất khẩu vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. A. Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi hồ sơ đăng ký về Bộ Quản lý ngành. B. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quản lý ngành thực hiện thẩm tra hồ sơ, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu kết quả thẩm tra và kế hoạch kiểm tra trong trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra đối với nước xuất khẩu vào Việt Nam. 2. Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi một bộ hồ sơ đăng ký về cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Bộ Y tế hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Bộ Công Thương bao gồm A. Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam theo mẫu quy định tại mẫu số 06 ban hành kèm theo quyết định này. B. Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu theo mẫu quy định tại mẫu 07 ban hành kèm theo nghị định này. C. Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo mẫu quy định tại mẫu số 08 ban hành kèm theo nghị định này. Điều 16. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu. 1. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại Điều 62, 63, 64 của Luật An toàn thực phẩm. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm xuất khẩu gồm mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên.
Chương 6. Ghi nhãn thực phẩm. Điều 17. Ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm. 1. Hạn sử dụng an toàn bắt buộc phải ghi hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm tăng cường vi chất và những thực phẩm dễ có khả năng bị hư hỏng do vi sinh vật. Hạn sử dụng an toàn đối với các thực phẩm khác có thể ghi sử dụng tốt nhất trước ngày, phù hợp với loại sản phẩm thực phẩm. 2. Đối với thực phẩm ghi hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày thì không được phép bán ra thị trường khi đã quá thời hạn này. 3. Đối với thực phẩm ghi sử dụng tốt nhất trước ngày thì sau thời điểm này thực phẩm vẫn được phép bán trên thị trường nếu nhà sản xuất chứng minh được thực phẩm đó an toàn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải ghi hạn sử dụng rõ ràng theo một trong hai hình thức, hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày. Chỉ nhà sản xuất thực phẩm mới được kéo dài hạn sử dụng cho sản phẩm thực phẩm của mình và hạn sử dụng kéo dài tối đa chỉ bằng hạn sử dụng đã quy định lần đầu tiên. Điều 18. Nội dung bắt buộc ghi nhãn. 1. Các thực phẩm bao gói sẵn phải bắt buộc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm. 2. Tùy từng loại thực phẩm bao gói sẵn, ngoài các quy định tại khoản 1 điều này, nội dung bắt buộc ghi nhãn còn phải đáp ứng một số quy định sau đây. A. Thông tin trên nhãn phải đúng bản chất sản phẩm, trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu lầm cho người sử dụng. B. Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, trên nhãn phải thể hiện được các nội dung chính sau. Công bố thành phần dinh dưỡng, hoạt chất tác dụng sinh học, tác dụng đối với sức khỏe, chỉ rõ đối tượng, liều dùng, cách dùng, cảnh báo nếu có. C. Đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, chất vi lượng, không nhằm phổ cập cộng đồng như thức ăn công thức dành cho bà mẹ mang thai, trẻ em dưới 36 tháng tuổi và thức ăn qua ống thông cho người bệnh phải công bố mức đáp ứng so với nhu cầu dinh dưỡng, liều lượng sử dụng của từng đối tượng và hướng dẫn của bác sĩ. D. Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, một số thực phẩm biến đổi gen thuộc đối tượng phải ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen phải ghi rõ thành phần và hàm lượng có trong thực phẩm. D. Khi lấy thành phần nào đó trong sản phẩm làm tên sản phẩm thì phải ghi rõ hàm lượng thành phần đó bên cạnh tên sản phẩm. E. Tên sản phẩm phải là cỡ chữ lớn nhất, rõ nhất và tối thiểu gấp 3 lần cỡ chữ khác trên nhãn. G. Khi chuyển dịch nhãn phải đảm bảo không sai lệch nội dung so với bản gốc. 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn sản phẩm.
Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên, Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bà ơi, nhanh chuẩn bị hành lý, mình đi thăm thằng cả với cháu nội thôi.
Ông ấy đi đâu về mà nói chuyện lạ thế? Thằng cả nhà mình nó đang ở Pháp kia mà.
Hôm trước mình gửi tiết kiệm ở Sacombank, có chương trình khuyến mãi sinh nhật vui, xuân hạnh phúc, bà nhớ không?
Nhớ chứ, mình còn trúng bao nhiêu là quà, nào máy xay thịt, nào máy nướng bánh mì, máy trồng rau mầm, mình còn đổi được bộ chén sứ hoa văn với lọ thủy tinh đẹp ơi là đẹp, khi đổi điểm tích lũy phí dịch vụ nữa kia mà.
Tôi mới đi quay số về, mình trúng được giải nhất là chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Tôi vội vàng chạy về đây báo với bà ngay đấy.
Ôi giời ơi, thật hả ông? Tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng cả đây.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm vào ngày sinh nhật của Sacombank 21 tháng 12 2016 sắp tới, mình còn được nhân đôi điểm thưởng và tham gia buổi quay số đặc biệt với giải thưởng hấp dẫn là 25 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 8 triệu đồng một giải đấy.
Vui quá ông ạ. Tôi phải nói với thằng Út với mấy người bạn đến Sacombank gửi tiền ngay mới được.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.